Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em.
Quý thính giả thân mến, trong sinh hoạt hàng ngày, không tránh khỏi những lúc con chúng ta phạm sai lầm. Việc rèn giũa, sửa dạy con theo lời Chúa là cần thiết cho con. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu bài 10, Kỷ luật con, phần 1. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Chúng ta cùng mở lại các câu kinh thánh nền tảng của chúng ta trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 4. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Quý thính giả thân mến, khi nhận thấy thời điểm cần sửa dạy con, chúng ta gọi con đến nói chuyện. Và khi sửa dạy con, cha mẹ đừng quên lời nói bày tỏ sự quan tâm đến con, tức là cho con hiểu cha mẹ sửa dạy con trong sự yêu thương, trách nhiệm Chúa giao cho cha mẹ, chớ cha mẹ không thù ghét con. Cha mẹ bày tỏ sự quan tâm là cha mẹ dạy con cách để quan tâm tới người khác, xây dựng mối quan hệ và dạy con quan tâm đến cha mẹ. Làm sao để con nhận ra sự quan tâm của con đối với cha mẹ? Hãy nhớ mỗi đứa con khác nhau, cha mẹ cũng khác nhau, tâm tính cũng khác nhau. Chúng ta không nên dùng một khuôn mẫu và đừng chỉ quan tâm đến công việc, nhưng hãy dùng lời nói để bày tỏ tình cảm của mình với người đó. Hãy khi nào mình có thể gần con thì mới có thể nghe con nói. Khi con khoảng 10 hay 11 tuổi thì cha mẹ càng khó gần con. Nếu cha mẹ không có những cử chỉ, lời nói, ánh mắt với con khi còn nhỏ, thì khi con ở giai đoạn này thì khó có thể gần con được. Dành thì giờ lắng nghe con rất quan trọng, nhưng cha mẹ hãy tạo sự tin tưởng cho con. Khi sửa phạt con đừng to tiếng với con. Để gần con khi la rầy con, sửa phạt con, đừng bao giờ to tiếng với con. Mỗi khi chúng ta không tự chủ được thì đừng là con. Nếu ta không kiểm soát được cảm xúc của mình, thì hãy giữ im lặng và đợi cho bình tĩnh trở lại trước khi tiếp tục đối thoại với con. Đối với con, chúng ta không áp chế, mà là sửa dạy con. Nên hãy nói càng nhỏ với giọng cương quyết hơn là hét lên mà không thực hiện, vì không có gì tổn thương cho bằng khi mình làm chuyện sai mà ai cũng biết. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 12 chép, hãy làm cho người điều mình muốn người làm cho mình. Cha mẹ không muốn con nói chuyện của cha mẹ cho người khác nghe, còn khi con phạm lỗi thì cha mẹ nói đến hàng xóm cũng nghe. Điều này khiến con tổn thương khi con có lỗi. Tôi ví dụ, khi khách đến nhà, nếu trẻ không nghe lời thì hãy nói nhỏ với con. Khi con không vâng lời, khách về cha sẽ đánh đòn con, và khi khách về hãy thực hiện kỷ luật với con. Giá trị không phải âm lượng lớn, mà là lời nói đi cùng với việc làm. Sau khi sửa phạt con đừng quên bày tỏ cho con hiểu cha mẹ luôn ở bên vì yêu con. Trường hợp con không vâng lời thì cha mẹ phải làm cho con hiểu cha mẹ sửa phạt con vì yêu con. Sau khi sửa phạt con đừng bao giờ làm con cảm thấy bị hất hủi, xa lánh. Nhiều bậc cha mẹ dùng điều này như một hình thức phạt. Sau khi cha mẹ la con, phạt con, kỷ luật con, thì hãy nhớ ở gần bên con, tỏ cử chỉ yêu thương con, gần gũi con, nhưng nhớ luôn sau khi la rầy con, kể cả sau khi đánh đòn con, đừng hiểu rằng sửa phạt chỉ là dùng roi, mà dùng roi chỉ là một trong những phương cách sửa phạt. Đừng làm cho con hiểu rằng cha mẹ ân hận khi đánh con. Nhiều khi đứa trẻ cảm thấy, sau khi đánh đòn nó rồi thì cha mẹ tìm cách bù lại vì lỡ đánh đòn con. Đó là chuyện sai lầm. Cha mẹ nghiêm khắc với con hay phạt con thì không nên lớn tiếng với con. Không cho mọi người biết, kể cả anh chị em nó trong nhà cũng vậy. Hễ con mình có lỗi mà có người khác thì cha mẹ cần kêu nó ra nói riêng. Đừng có la rầy giữa đám đông, đừng làm tổn thương nó, không làm cho người khác coi thường nó. Để có thể gần con, cha mẹ đừng bao giờ để con nghĩ rằng con là nguyên nhân đem lại khổ đau cho cha mẹ. Ví dụ, có một đứa bé nghe được những câu nói từ cha mẹ, từ khi sanh con ra, việc làm ăn của cha mẹ thất bại. Đừng bao giờ làm cho con nghĩ rằng nó là nỗi khổ của cha mẹ. Tuyệt đối không được làm cho con cảm thấy rằng mình là gánh nặng hay khổ đau của cha mẹ. Không bao giờ nên kể cho con nghe về những khó khăn và đau khổ của cha mẹ trong việc nuôi dưỡng con. vì điều đó chỉ khiến con cảm thấy xa lánh và làm cho con cảm thấy mình là gánh nặng. Đừng để con cảm thấy mình là cục nợ của cha mẹ. Những đứa trẻ như vậy sẽ mong muốn trưởng thành nhanh hơn để được tự lập và xa cha mẹ. Và có nhiều người muốn cho con nó thương mình bằng các kể công khó của mình, mà cha mẹ đâu có biết rằng, càng kể công khó chừng nào càng xa nó chừng đó. Khi cha mẹ đánh đòn con khóc là tự nhiên. Cha mẹ đừng vừa đánh con mà cấm con khóc. Có nhiều bậc cha mẹ đánh con mà bảo con không được khóc. Con khóc thì đánh thêm cái nữa. Đánh con thật đau và nói những lời nói khó nghe. Mà con khóc thì la. Cho nên hễ cha mẹ đánh đòn con mà nó đau, nó khóc thì để cho con khóc. Cha mẹ hãy đợi đến khi con khóc xong rồi, thì nhớ ôm con và nói cho con biết. Cha mẹ đánh con để mong con nhớ bữa sau đừng phạm lỗi đó nữa. Chứ đừng có kiểu đánh nó rồi không thèm nói chuyện với nó nữa. Coi như đó là cách mình phạt nó vậy. Cái phạt đó nó tạo ra một nan đề cực kỳ lớn về sau này. Vì mỗi lần con có lỗi thì nó tránh cha mẹ trước. Hoặc là nó sợ cha mẹ thì nó nói dối về những điều sai lầm của nó. Và khi nó có những khó khăn, những lầm lỗi mà nó lỡ phạm rồi, nó không dám gần gũi với cha mẹ để nói ra. Để gần con thì cha mẹ cần nhớ điều quan trọng là mỗi đứa con mỗi khác và mỗi giai đoạn trong đời sống cũng khác nhau. Chúng ta cư xử với con trai và con gái cũng khác nhau. Tôi đến với một hội thánh có gặp một em trong ban thanh tráng. Tôi nói về sự thông công và sau khi chia sẻ tôi chơi một trò chơi. Mục đích của trò chơi là để kiểm tra mức độ hiểu nhau. Thì bên thắng chọn một anh bên thua rồi hỏi một câu là hãy kể một kỷ niệm hồi bé. Thì anh chàng trả lời, hồi nhỏ mẹ luôn muốn mình là con gái, cho nên hồi nhỏ là mặc đồ con gái và mẹ cư xử như là con gái của mẹ. Và đến năm 18 tuổi vẫn còn có những kỷ niệm như vậy. Tôi mới hỏi, vậy năm nay em bao nhiêu tuổi? Em nói, dạ, 38 tuổi, mà vẫn còn cái ám ảnh hồi nhỏ khi mình bị cư xử như là con gái. Rồi có những người khi vợ chồng bất hòa với nhau, thì mẹ kéo con gái về phía mình và kể chuyện xấu của cha cho con gái nghe. Và khi con gái lớn lên, nó thích chơi với con gái, không thích chơi với con trai vì con trai là mối đe dọa. Vai trò của cha mẹ trong cuộc đời con cái là vô cùng quan trọng và có ảnh hưởng lâu dài đến tương lai của chúng. Để hiểu con, cha mẹ cần quan tâm chăm sóc, lắng nghe con và giúp con. Tuy nhiên, việc gần gũi và quan tâm đến con không phải chỉ dành thời gian cho con mà cách thức cũng cần phải được thực hiện một cách linh hoạt và phù hợp với từng đứa trẻ. Cần cư xử với mỗi đứa con cho phù hợp. Công bằng không có nghĩa là như nhau vì các con không như nhau. Nếu cần thiết, cha mẹ nên giải thích cho con hiểu tại sao có sự khác biệt đó. Đặc biệt khi cha mẹ có một con và nhiều con sẽ khác nhau. Cha mẹ không nhất quán với nhau sẽ tạo ra việc người này gần đứa này, người kia gần đứa khác hoặc thương đứa nhỏ hơn đứa lớn. Chính vì vậy, việc cha mẹ gần con không chỉ là quan tâm dành thời gian cho con, mà là cách thức gần gũi với mỗi đứa. Cha mẹ cần lưu ý, cha mẹ cần có sự công bằng với con. Ví dụ, các con có hai lứa tuổi khác nhau thì giờ giấc ngủ cũng khác nhau. Công bằng với con không có nghĩa là cư xử với con như nhau. Vì con không giống nhau nên cha mẹ đừng cư xử và yêu cầu con phải giống nhau. Ví dụ, cha mẹ có một đứa con ốm, đứa khác thì dư ký, và cắt bánh phải cắt cho đều. Thì đó là không công bằng. Phần lớn khi cha mẹ đòi hỏi con y như nhau thì thường đứa nhỏ sẽ ăn hiếp đứa lớn. Chúng ta sẽ tạo ra nan đề cho con, làm cho con không thể phát triển và cư xử đúng với tình trạng của con. Cha mẹ cần giúp con hiểu vì sao cha mẹ đối xử khác nhau với từng đứa con, và điều quan trọng là cha mẹ cần phải đáp ứng đúng nhu cầu của từng đứa con. Điều này có nghĩa là khi cha mẹ thường xuyên chăm sóc và đáp ứng nhu cầu của con, thì con cảm thấy được yêu thương và quan tâm. Điều này không phải là cha mẹ đối xử giống nhau với tất cả con, mà là cha mẹ đưa ra lời giải thích để con hiểu tại sao mình được đáp ứng theo cách khác nhau. Việc này chứng tỏ cha mẹ hiểu và yêu quý từng đứa con. Ngược lại, nếu cha mẹ đối xử như nhau với tất cả con, điều này cho thấy cha mẹ đang bất công với đứa lớn hơn và khiến đứa lớn cảm thấy xa mình hơn. Khi tôi tổ chức trại, có một em 14 tuổi nhỏ xíu. Trước khi về nó tôi nhớ cầu nguyện cho nó. Tôi hỏi cầu nguyện điều gì thì nó bảo, con dự trại này con quyết định tin Chúa rồi. Con xin Chúa giúp con yêu em và con không còn chọc tức mẹ nữa. Tôi hỏi sao vậy? Sao con chọc tức mẹ và không chơi với em? Em nói, mẹ con chuyên môn la con và chỉ la con thôi. Và mỗi lần la con đều bắt đầu là, mày là anh sao mày đối xử với em kỳ vậy? Cho nên mỗi lần mẹ la con nhìn thằng em con ghét nó lắm. Nó cảm thấy mẹ nó không vừa lòng về nó và chỉ vừa lòng về em nó thôi. Nó tạo ra nan đề rất lớn gây ảnh hưởng rất lâu dài. Chúng ta thường gần con có hay nghe câu nói, con thương cha đỡ đầu, con thương mẹ đỡ đầu, con thương ai hơn? Đây là cách nói chuyện rất phản giáo dục và rất tai hại. Hễ khi nào cha mẹ bày tỏ tình cảm kiểu này, cha mẹ sẽ tạo ra nhiều sai lầm cho con và con cái sẽ đi vào con đường sai lầm. Khi cha mẹ bất hòa, cách giải quyết hay nhất của con là tránh cả hai. Vì con nghĩ gần hễ con gần ai thì con đều thấy có lỗi. Cha mẹ cần nhớ rằng, khi thương yêu, nuôi dạy và chăm sóc con, không bao giờ tìm tình thương từ nơi con. Hễ cha mẹ nuôi con để tìm tình thương nơi con là mình sẽ gây ra nhiều rắc rối và ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của con. Khi con nó suy nghĩ về chuyện đó, đến lúc nó làm vừa lòng cha mẹ thì nó mới dám gần, và khi nó thấy nó không làm vừa lòng cha mẹ thì nó tránh cha mẹ. Và vì cha mẹ đòi hỏi nó phải chứng minh là con thương ai và con thương ai hơn, và đến khi nó không thể làm vừa lòng cha mẹ nữa thì nó sẽ mang mặc cảm nó không thương cha mẹ. Cho nên trong chuyện dạy dỗ con thì mình cần dạy nó quan tâm yêu thương cha mẹ, vì đó là điều Chúa dạy, để con thuận phục thẩm quyền của Chúa trên con. Dù cha mẹ cư xử thế nào thì con cũng yêu thương cha mẹ. Cha mẹ yêu con thì cần phải dạy con biết yêu thương mọi người và đặc biệt là những người chăm sóc nó, chẳng hạn như cha mẹ. Phải yêu thương để tạo ra phản ứng hai chiều. Đó là cách mình bày tỏ cho con nó thấy mình yêu cha mẹ mình, yêu cha mẹ cả hai bên, bên vợ và bên chồng. Và đó là cách con học để yêu thương mình. Đó là điều thật đơn giản dễ hiểu. Đừng có dạy con chỉ biết yêu cha mẹ thôi. Cha mẹ làm cho con hiểu, con không là số một, nhưng con luôn là người đặc biệt và quan trọng với cha mẹ. Khi yêu thương con thì cha mẹ cũng nói ra cho con biết, thì tự nhiên con cũng nói con yêu cha mẹ. Nhưng cha mẹ đừng bao giờ nói là cha mẹ thương con nhất. Cha mẹ cần nói cho con biết con rất đặc biệt và quan trọng đối với cha mẹ. Nhưng con không phải là số một của cha mẹ. Cha mẹ gần gũi với con thì thường hay cho rằng con là số một. Đó là điều sai lầm. Vì chúng ta nhớ, không bao giờ làm cho con nhận ra là con hay có ai đó, có việc gì đó quan trọng đối với chúng ta hơn là gần với Thiên Chúa. Muốn gần gũi với con không phải dành thì giờ với con, mà là khi bên con thì làm cái gì. Tôi dùng từ chất lượng gặp gỡ quan trọng hơn thời lượng gặp gỡ. Trong cuộc sống mình có nhiều nguyên nhân khiến mình không gần con được. Con cái và cha mẹ không tâm sự với nhau được. Con cái cảm thấy không được cha mẹ hiểu, không được cha mẹ yêu thương. Tôi đi trại, nghe em thiếu niên nói nó thích nói chuyện với tôi hơn là nói chuyện với ba, vì ba chỉ có phán không chứ không nói chuyện. Tôi nghe nó nói xong tôi mới hiểu, và tôi gợi ý với nó, khi nào con nói chuyện với ba, con nói ba kể chuyện ông nội cho con nghe. Hơn một ngày sau, nó đi theo tôi và nói ba con y chang ông nội. Ông nội cũng chỉ có phán với ba thôi. Từ đó nó nhìn ba nó cách khác, và nó dễ cảm thông hơn khi nó thấy rằng gần bên ba nó không được phép mở miệng, vì nó mở miệng nói lại tức là bất hiếu. Điều quan trọng là cha mẹ có thể sống chung với con trong cùng một nhà. Tuy nhiên, rất nhiều khi họ có thời gian để gặp gỡ nhau nhưng lại không có thời gian để trò chuyện. Một ví dụ điển hình là khi cha mẹ và con cùng xem tôi. Nhưng nếu sau khi xem xong mọi người đứng dậy và đi mỗi người một hướng thì thật là đáng tiếc, vì đó là một trong những cơ hội quý giá để hiểu con và giúp con suy nghĩ đúng về những vấn đề xã hội quan trọng. Khi ngồi bên cạnh con, cha mẹ không chỉ có thể cùng con xem chương trình mà còn có thể giải thích, hướng dẫn và cùng suy nghĩ với con. Điều này không chỉ giúp con có nền tảng suy nghĩ vững chắc mà còn giúp con hình thành tư duy đúng đắn trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu cha mẹ không thể thay đổi cách suy nghĩ của con, thì cuối cùng, dù ngồi bên nhau nhưng cha mẹ và con vẫn cách xa nhau, không thể gần gũi với nhau. Chúng ta trở lại với câu Kinh Thánh làm nền tảng trong nguyên tắc giáo dục con. Trong sách Ê-phê-sô chương 6 câu 4 chép rằng, hỡi kẻ làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Chúng ta đã học chữ, hỡi người làm cha, của Chúa, nuôi nấng. Con chưa sửa phạt là kỷ luật, sửa sai, hướng con trở lại con đường công chính. Một trong những điều quan trọng để dạy con, đó là sửa phạt con. Chữ sửa phạt với kỷ luật không có nghĩa là mỗi lần con sai thì tạo hình phạt như đánh đòn con, mà chữ sửa phạt với kỷ luật có nghĩa là định hình con lại, định hướng lại cho con đi đúng. Từ thứ hai là từ khuyên bảo. Khuyên bảo tức là chỉ dạy cho con biết điều con phải làm và sống như thế nào theo lời Chúa dạy. Hãy dùng sự khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Nếu chúng ta không khuyên bảo và dạy con cho đúng mà chỉ sửa phạt con thì không bao giờ đúng được. Đứa con sẽ cảm thấy mâu thuẫn vì thấy lúc cha thế này, lúc mẹ thế khác, sẽ tạo ra nhiều nan đề cho con. Những điều con cần học tùy thuộc vào việc cha mẹ có xác định được con đường mình đang đi. Cha mẹ phải có định hướng cho cuộc đời của mình. Cha mẹ cần phải làm gì? Cái nào đúng? Cái nào sai để dạy con? Tôi muốn hỏi, trong cuộc đời con người, vấn đề nào là quan trọng nhất và chúng ta sử dụng tiêu chí gì để đánh giá? Liệu tôi là ai? Tôi sống để làm gì? Tương lai của tôi sẽ ra sao? Những câu hỏi này không thể được trả lời chỉ bằng cảm xúc khi nói về việc khuyên bảo con cái. Đó là việc áp dụng lời khuyên của Chúa, chứ không phải từ cha mẹ. Nếu cha mẹ không biết điều Chúa muốn, thì làm sao họ biết cách để dạy con? Vì vậy, cha mẹ cần phải sống theo lời Chúa và thiết lập mối liên hệ với Ngài. Điều thứ ba, một trong những điều người cha phải làm đối với con là gì? Chúng ta cùng xem lại với nhau trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 2 câu 11. Phao-lô nói thế này, anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi, và nài xin anh em ăn ở cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Những từ ngữ này để nói lên công việc của một người cha, nghĩa là người cha không chỉ cần dạy cho con biết điều con cần làm, mà còn phải làm sao để tạo động lực cho con sống cuộc đời như Chúa dạy. Trong thế giới đầy tội lỗi này, khi con cái tiếp xúc với nhiều người, chúng phải đối mặt với nhiều vấn đề khác nhau. Một trong những nỗi sợ thường gặp của chúng ta là sợ bị từ chối, sợ bị tẩy chay và sợ khác biệt với mọi người. Do đó, cha mẹ cần dạy con sống theo lời dạy của Đức Chúa Trời. Khi con đối diện với những người xung quanh, những người lớn hơn, bạn bè và thầy cô. Mỗi ngày, con cái chúng ta tiếp xúc với người không tin nhiều hơn tiếp xúc với chúng ta. Chúng ta cần dạy con để con hiểu rằng, con cần bước đi theo ý muốn của Thiên Chúa dù rằng chung quanh con không ai giống con. Chúng ta cần khích lệ, yên ủi, khuyên dạy để tạo động lực để con sống theo ý muốn Chúa. Để tạo động lực cho con thì một trong những điều hết sức quan trọng trong việc khích lệ an ủi con, đó là con học biết và thấy cách sống của cha mẹ. Có bao giờ con nghe cha mẹ tâm sự với nhau, ăn cơm trò chuyện với nhau, cách nói chuyện với ông bà nội và ông bà ngoại, cách làm ăn, trong nhà thờ, khi con cái chứng kiến cha mẹ sống theo lời Đức Chúa Trời dù những người xung quanh không sống giống vậy, điều này sẽ tạo động lực cho con sống và làm theo lời cha mẹ khuyên bảo theo lời Chúa. Khi chúng ta bày tỏ lòng tin chúng ta nơi Chúa, chăm sóc cuộc đời mình, chăm sóc con mình, còn chúng ta thấy chúng ta tin tưởng Chúa, còn chứng kiến cuộc đời chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa. Điều thứ hai rất quan trọng là cha mẹ tin tưởng con sẽ tạo động lực cho con. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cha mẹ tin rằng con luôn đúng. Thay vào đó, cha mẹ cần thể hiện sự tin tưởng và sát cánh bên con trong mọi hoàn cảnh. Nếu con cảm thấy cha mẹ không tin tưởng mình, con có thể tìm kiếm niềm tin nơi người khác và xa lánh cha mẹ. Việc cha mẹ dạy dỗ con sẽ không hiệu quả nếu cha mẹ sống hai mặt, tức là thay đổi hành vi ở nhà hay trong nhà thờ, cơ quan. Ngoài ra, điều quan trọng khác là cha mẹ nên tạo mối quan hệ tốt và truyền cảm hứng cho con bằng cách thể hiện sự yêu thương và hạnh phúc của mình. Nếu cha mẹ luôn sống trong một môi trường yêu thương và hạnh phúc, khi cha mẹ nói về tôn giáo và đức tin, con sẽ đón nhận và áp dụng những giá trị đó. Ngược lại, nếu cha mẹ thường xuyên than phiền và buồn chán, con sẽ không chấp nhận lời khuyên của cha mẹ và không thể nói về lời Chúa với con được. Cha mẹ đừng dạy con hiểu lầm rằng phước tức là cha mẹ luôn luôn khỏe mạnh, luôn luôn phát tài, sống luôn luôn được mọi người ca ngợi. Việc dạy con theo cách này có thể khiến con không cần đến Chúa, bởi vì nhiều người không cần đến Chúa vẫn có sức khỏe, thành công và tiền bạc. Thay vào đó, chúng ta nên dạy con theo lời khuyên của Chúa và truyền đạt cho con cách sống đúng đắn. Điều quan trọng là cha mẹ phải sống đúng với những gì mình dạy và truyền đạt cho con. Chỉ khi cha mẹ sống đúng với giá trị mà mình dạy cho con và đạt được phước hạnh, thì con mới có thể học tập và áp dụng các giá trị đó vào cuộc sống của mình. Phải kiên nhẫn với con, vì con chúng ta sống giữa thế giới tội lỗi. Con chứng kiến biết bao điều xung quanh con, thì giờ con tiếp xúc với xã hội vô tín rất nhiều. Nên cái quan trọng là hãy lấy sự khuyên bảo của Chúa cho con. Cha mẹ tạo động lực cho con khi con thấy đời sống cha mẹ tin cậy Chúa. Dù mình nghèo hay giàu, khỏe hay bệnh, con sẽ được khích lệ khi con thấy cha mẹ sống với những điều cha mẹ dạy về Chúa với con. Cha mẹ tạo động lực cho con khi con thất bại, khi con bị chê bai, khi con gặp những chuyện xảy đến vượt ngoài tầm tay con, ngoài sự kiểm soát của con. Và khi con đối diện những chuyện đó thì cha mẹ cũng phải đối diện. Xin Chúa giúp chúng ta nhớ rằng cha mẹ phải hiểu điều Chúa muốn. Cha mẹ sống bày tỏ sự tin tưởng, nương cậy nơi Chúa và hiệu quả. Con cái thấy cha mẹ luôn thỏa lòng trong sự nương cậy nơi Chúa. Niềm vui có trong cha mẹ, niềm vui cha mẹ với nhau. Bản thân cha, bản thân mẹ có niềm vui, có sức sống, có sự tin cậy, sẽ khích lệ an ủi, là động lực cho con. Và điều thứ ba để tạo sự khích lệ, để tạo động lực cho con sống đó là hãy khuyên con nói những điều con suy nghĩ. Cha mẹ hiểu lối nghĩ của con để giúp con. Một trong những điều quan trọng trong việc giáo dục con là, hỡi kẻ làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, chớ làm cho con ngã lòng, chớ làm cho con giận dữ nghĩa là con cảm thấy ức, bị coi thường. Giận nghĩa là phản loạn, nghịch lại, để phản ứng lại những cái mình bị tổn thương. Nản lòng nghĩa là đừng làm cho con cảm thấy bị đẩy đến chỗ buông trôi. Cha mẹ hãy sửa phạt con, lấy lời khuyên bảo của Chúa mà dạy con, khích lệ con nhưng đừng đẩy con đến chỗ nản lòng, đừng làm tổn thương con. Hai việc này khác biệt với việc đừng làm con buồn. Kinh Thánh không dạy chúng ta không làm con buồn, mà con cần buồn, vì con sai con biết ăn năn, con cần nhận ra hậu quả khi con đi con đường sai. Cha mẹ dạy con, uốn nắn con đi con đường Chúa muốn, con buồn là chuyện đương nhiên. Khi nào chúng ta làm cho con chán, không muốn sống, coi thường bản thân, buông trôi bản thân, là chúng ta đang đẩy con đến con đường nản lòng. Đặc biệt là những sự cấm đoán là ít xảy ra tình trạng này hơn là lời nói cay đắng, phê phán, coi thường con, phủ nhận giá trị của con. Khi chúng ta gần con, sửa phạt con mà không làm cho con thấy Chúa yêu con, cha mẹ yêu con thì rất dễ đẩy con đến sự chán nản. Xin Chúa giúp chúng ta không làm cho con nản lòng, buông trôi. Đừng tạo mối quan hệ căng thẳng giữa cha mẹ với con, đừng làm con tổn thương bằng lời nói. Một thiếu niên tâm sự rằng, thực sự thì em chỉ muốn chết, em vừa rớt kỳ thi và em đã cố gắng hết sức, nhưng từ khi biết kết quả thi đại học, ba em đã không nói chuyện với em nữa, em đi về em thưa ba, ba không trả lời gì hết, em lẳng lặng lên cầu thang thì ba nói, con trả ơn ba vậy sao, con làm ba mất mặt với bạn bè của ba lắm, em nghe ba nói vậy, thiệt với anh, em muốn chết luôn. Có những gánh nặng chúng ta đặt trên con mình, chúng ta đòi hỏi con đến mức con tự thấy coi thường bản thân, hay những câu nói, ngu cũng ngu vừa thôi, hoặc những lời so sánh với người khác, hoặc là la con lớn tiếng, là một trong những điều làm con cái uất ức, nản lòng, vì mình có lỗi mà bà con thiên hạ ai cũng biết hết. Khi con có lỗi hãy nhớ kêu con lại, nói nhỏ với con, dạy con như nguyên tắc đã học trước đây, một trong những điều làm con ấm ức là lỗi lầm con bị bêu rếu. Không chỉ người trong nhà mà cả hàng xóm đều nghe. Tôi còn nhớ khi nói chuyện với cha mẹ của một em thiếu niên khi tôi đến thăm. Cha mẹ mừng quá kêu thằng nhỏ ra và kể đi kể lại lỗi lầm của con. Và điều đó rất dễ gây nản lòng khi nói đi nói lại những lỗi lầm của mình với của con. Cha mẹ cũng cần học tha thứ lỗi lầm của con. Dù ta thường nói rằng tha thứ dễ, nhưng thực sự đó là một điều rất khó khăn. Chỉ có một người dễ tha đó chính là mình. Cha mẹ cần tránh gây ra sự ức uất và nản lòng cho con bằng cách đặt lên con những gánh nặng quá lớn, khiến con cảm thấy như một gánh nặng. Cục nợ hay nguyên nhân gây khổ đau cho cha mẹ. Nếu ta tức giận, không nên giải quyết vấn đề bằng cách nói móc hoặc mỉa mai con trước mặt người khác, vì điều đó sẽ làm con cảm thấy tức giận và bị đẩy xa. Cha mẹ cũng nên tránh sử dụng những lời nói khinh miệt, coi thường con, như nuôi trò lớn mà quét nhà cũng không xong hoặc con nít mà bày đặt. Khi nghe con nói chuyện, hãy lắng nghe và tôn trọng con, không bao giờ nói những lời làm con cảm thấy bị đá xoáy. Một điều vô cùng quan trọng và dễ khiến con cái, kể cả người lớn, nản lòng đó là sự giả dối của cha mẹ. Ví dụ như khi cha thường đánh mẹ, hễ con phạm lỗi thì lấy Chúa ra la. Điều này khiến con cảm thấy cha mẹ vi phạm vấn đề đạo đức trong mối quan hệ mà lại bắt nó phải sống cho đúng. Một trong những điều Chúa dạy con là Chúa sống cuộc đời của con người luôn luôn gắn bó với lời Chúa. Một trong những điều gây dựng đức tin cho con là cuộc đời cha mẹ phải gắn bó với lời Chúa. Đừng làm cho con hiểu lầm, đức tin là không thật, hầu việc Chúa là chuyện nhà thờ. Vì nếu không khi con lớn lên, con sẽ thấy chuyện nhà thờ không quan trọng, chuyện tiền mới quan trọng, cách giáo dục hết sức quan trọng là không ai có thể thay cha mẹ được. Kể chuyện Kinh Thánh thì cô giáo hay mục sư hơn cha mẹ rồi. Nhưng chỉ có một điều là mục sư hay cô giáo không dạy được, đó là lời Chúa phải thật sự cần thiết. Thực tế trong đời sống con, chính cách sống của cha mẹ, trong các mối quan hệ, cách lựa chọn trong sinh hoạt, cách cư xử với con mới thấy đức tin có cần thiết và thực tế không, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Có một việc rất đơn giản như thấy đứa trẻ đang chơi đùa bình thường khi người lớn đang cầu nguyện. Điều này cha mẹ không làm cho con nhận ra sự cầu nguyện quan trọng. Đến lúc con lớn lên, con sẽ đóng kịch rất giỏi, vì con không thấy đức tin là cần thiết hay thực tế. Quý thính giả thân mến, chúng ta là những người cha người mẹ là chứng nhân cho Chúa. Xin Chúa cho con chúng ta nhận ra tình thương của Chúa qua chúng ta là cha mẹ. Chúng ta tiếp tục là chứng nhân của Chúa cho các con của mình. Amen.
con biết Cha luôn dẫn đường.